tại sao có người mới sinh ra là bị tàn tật, do nghiệp gì, do nhân nào mà tàn tật? Hôm đó thầy ra ngoài Hà Nội á, thì có một cái người đó ở Hải Phòng vào gặp thầy. Thì cái người này lại là đang làm một cái công tác là giúp cho các em mà bị tàn tật. Thì cái người đó có nói với thầy một cái câu, có nói rằng là con không chấp nhận đạo Phật nói là nhân quả nghiệp báo, bởi vì bây giờ thấy các em tàn tật là mình nói là do kiếp trước cái mấy em này là làm ác cho nên bây giờ bị tàn tật. Nói kiểu đó thì tội cho các em quá. Bây giờ các em cần được chăm sóc, các em cần được thương yêu, vì các em là thiếu được cái may mắn là được đầy đủ cái mắt tai mũi lưỡi như mọi người mà các em tàn tật. Thì cái người này phát biểu cũng đúng đó, đúng một phần đó, bởi vì mình nó cứ hay là hễ cứ đụng cái gì cái là cứ nói nghiệp, đụng cái gì cũng nói nghiệp. Nói vậy thì cũng không nên, cũng không nên nói vậy. Bây giờ trước mắt là các em đang bị tàn tật thì mình phải thương yêu che chở cái đã. Còn cái chuyện là cái nghiệp thì ta hiểu cái nghiệp theo cái nghĩa là có nhân duyên gì đó thì nó mới sinh ra. Tất nhiên là phải có cái gì đó, có cái duyên, cái bởi vì nó nếu mà theo luật nhân quả thì nó phải có một cái nhân quả gì thì nó mới như vậy. Ví dụ như bây giờ người ta muốn tìm một cái giống cây trồng ra để cho nó tốt thì người ta phải chọn hạt giống, chọn cái hạt giống hoàn chỉnh thì khi đó người ta gieo ra đó thì cái cây nó lên nó mới hoàn chỉnh. Còn nếu không á, cái hạt giống nó bị một cái gì đó thì khi nó sinh ra cái cây đó nó sẽ là nó có khuyết tật. Hay là khi cái trái nó ra, thay vì cái trái nó ra tròn đầu đàng hoàng thì nó là quèo đại khái vậy. Thì tất nhiên là nó phải, nếu mà đứng về nhân quả thì hoàn toàn đúng, vì nó phải có cái nhân gì đó thì nó mới ra cái quả này, thì cái chuyện nó đúng. Nhưng mà đừng có hiểu cái nhân quả một cách máy móc theo cái kiểu là cứ trước mắt là mình cứ thấy các em là thiếu thốn, các em như thế nào đó thì mình là giúp đỡ cái đã. Mình chia sẻ cái đã. Còn cái chuyện nhân quả nghiệp báo là mà cho dù có nhân quả nghiệp báo nữa thì cũng là đáng thương thôi, bởi vì có thể là do giả sử như kiếp trước do các em thiếu cái hiểu biết cho nên làm cái điều gì sai cho nên bây giờ mới là bị tật nguyền như thế này, thì cũng là đáng thương, đáng chia sẻ, đáng giúp đỡ thôi. Cho nên á, nếu mình nói nhân quả nhưng mà không phải nhân quả theo cái nghĩa là nói là thì kiếp trước là làm ác bây giờ ráng mà chịu. Nếu mà nói như vậy á, thì là không được, không nên nói kiểu đó. Nói kiểu đó thì là đúng là tàn nhẫn, bởi vì nhiều người đã hiểu nhân quả theo cái nghĩa đó cho nên đâm ra là thấy ai mà tật nguyền hay là thấy ai mà không được tốt đẹp á, thì là mình cho là cái người đó là do nghiệp của người này trước kia xấu cho nên bây giờ phải chịu. Có một cái cô tín nữ đó, cô nói với thầy một cái điều mà thầy nghe thầy nói chết rồi, mấy người này họ hiểu cái phước cái tội một cách là hơi cục bộ. Họ nói á, con á là con chỉ đi cúng dường cái chùa nào mà cái chùa nó là to lớn, cái chùa đó là đầy đủ thì con mới đến làm phước. Còn cái chùa nào mà nghèo khổ là cho không đến cúng dường. Quả mình nghe mình giật mình mà nó quả sao lại. lẽ ra là cái chùa mà nghèo thì mình mới tới chia sẻ mới đúng nhá. Cái chùa giàu rồi thôi. Quả mà sao lại? Cho hồi xưa là các Phật tử nước ngoài đó, họ gửi tiền về cho thầy để thầy mới là chia cho các chùa. Thì thầy cứ thấy chùa nào mà nghèo nhất á thì thầy cho nhiều hơn. Mà các cái Phật tử mà họ gửi về họ cũng rất là hoan hỷ với cái việc làm của thầy như vậy. Mà cái chùa nào mà có mấy vị lớn, có uy tín á thì mình biết là chùa này đầy đủ rồi cho nên mình cho ít chút. Nhưng mà cái người tín nữ này là hiệu khác. Mà khi nói ra thì nghe cũng có lý. Nó nói rằng á, Sở dĩ người ta có chùa to, người ta sống có phước đức như vậy đó, đầy đủ như vậy là tại vì trước kia người ta làm có phước, cho nên mình phải cúng dường vào cái người có phước mới được. Chứ còn còn cái người mà không có phước thì bây giờ nghèo khổ mình cúng dường họ thì đâu có phước, thì cũng đúng. Không thì họ lý luận cũng đúng nhé. Bởi vì Đức Phật ngài nói, tức là mặc dù cái điều này đó là phân tích trên phước thì đúng. Ví dụ bây giờ mình cho một cái người đạo đức với là một người là trộm cướp, bây giờ mình cho người đạo đức cho nó phước hơn chứ cho người trộm cướp thì không phước, ít phước hơn nhé. Thì nếu mình nói mình nhân quả mình phước nghiệp báo thì là đúng, như vậy là đúng chứ không phải sai. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó lại trở thành là lý luận quá. Thì bây giờ ai cần thì mình giúp cái đã cho con, trường chứ không biết là cái người nó nghiệp gì mà kể hỏi cái trường đó. Mà hơn nữa đó, nếu mình hiểu như thế này, nghiệp là bài học của mỗi chúng sanh. Cái chúng sanh này á là vì chưa thông suốt được cái điều gì đó, cho nên bây giờ phải gặp cái nghiệp như vậy để học ra cái bài học đó. Thì như vậy là cái nghiệp á nó mang cái tính chất giáo dục. Và cái nghiệp như vậy á không phải là cái tính chất là cái hình phạt, không phải là tính chất để mà đày đọa cho bộ ghét, mà là cũng là giáo dục. Bây giờ ví dụ như thế này đi. Một cái em học sinh mà lười biếng, không chịu học hành, rồi là năm nào cũng là đứng thấp, rồi thi thì cứ trượt lên trượt xuống, đại khái như vậy. Thì cái nghiệp đó, rồi bây giờ rồi ra làm ăn thì phải là làm những cái công việc cực khổ thôi, chứ không thể làm được những cái trường gì to lớn, thí dụ như vậy. Thì cái đó là do nhân quả thôi đó. Thì bây giờ chính cái nhân quả đó là giúp cho em học ra được, thay đổi được cái mà lười biếng của mình đi, thay đổi được những cái điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại để cho nó đúng, thì cái nhân quả nghiệp báo là nó mang tính chất giáo dục, chẳng phải là cái hình phạt. Nhưng mà chắc chắn đó, ví dụ như bây giờ có cái chuyện mà đại khái là thế này, cái chuyện thật là sư hộ pháp á, sư đệ của thầy á là tu rất là tốt, đi học Thái Lan và Miến Điện về rồi tu hành về là cái tầm vóc hiệu đạo, học đạo rồi của sư là rất tốt, có thể nói là một cái vị sư là gương mẫu. Nhưng mà sư là cứ hết bệnh tay đau đến chân đau, cứ tay chân là cái bị đau hoài, hết đau tay này thì đến đau tay kia, hết đau chân này thì qua chân khác, cứ liên tục vậy đó. Từ cái hồi đi về Việt Nam đến giờ là cứ bị hoài. Nhưng mà sư á, bản thân sư cười, sư nói là phải rồi, chắc là kiếp trước á là tôi cũng là đánh đập người ta, gãy tay gãy chân đồ hồi trước, rồi đánh đập người ta rồi quá trời đó, là hoặc là ghét ai thì là cứ đánh cho người ta cho bộ ghét đó. Cho nên bây giờ phải chịu vậy thôi. Sư nói sư cười, tức là nếu như mà cái trường đó mà lại là thấy ra cái trường nhân quả đó mà xem đó là cái bài học thì cũng là như vậy là tốt thôi. Mà cái thái độ rõ ràng là rất là thoải mái. Đang đi bác về, cái con chó nhỏ xíu à, nó mừng, nó cứ quấn quýt cái sự điên cái sự tài cái gãy cái chân. Con chó nó quấn lên cái sự đi cái sự té cái sơ sơ cái nó gãy cái chân một cái đó thì nó mới chớm ra thôi. Cái mà lúc đó là không biết ai kêu mấy người thờ đó, lúc đó mấy thờ làm đá làm đồ ở đó kêu lên cái thờ nó bỏ lên trên vai, nó cõng nó chạy xuống núi, trên núi mà nó cõng chạy xuống núi thì cái chân nó lúc lắc cái tới thế. Lúc đầu nó mới chớm ra đó, nó lìa ra luôn. Vậy mà khi mà đem bồng sư xuống dưới chiếc xe, sư cười nói mà mày mới đứt một chân chứ chưa tới hai chân. Thì cái thái độ đó cái mà hay của sư là ở cái chỗ cái thái độ bị như vậy mà vẫn cười tên bờ đó, mới cô gãy có chân rồi, chứ chưa gãy hai chân. Thành ra ai cũng phục hết trơn á, thấy thì cũng là bị nghiệp, nhưng mà qua cái nghiệp đó người ta lại học ra được cái bài học rất là hay, thì thế là đâu có sao đâu. Cho nên á, cho nên mình phải nên nhìn cái mọi người, ví dụ như người thì đang tàn tật hay là người thì đang đẹp đẽ hay là như thế nào đi nữa, người khổ, người thì được sung sướng gì đó, thì mình nên nhìn với một cái nhìn bình thản, tức là cái nào cần giúp thì mình giúp, như thế nào đó mình chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ. Vì trong cuộc đời đó chỉ có tình yêu thương và chia sẻ thôi, chứ còn ngoài ra tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Bây giờ thầy có nói có hay đi nữa cũng vô ích thôi. Có quan trọng là có tình thương yêu, có sự chia sẻ hay không, cái đó mới là quan trọng. Bởi vì sao mà có tình thương yêu và chia sẻ? Bởi vì mình thấy rằng tất cả mọi chúng sanh á đang trải qua cái nghiệp của mình để mà học ra bài học giác ngộ giải thoát. Vậy thì bây giờ một cái chúng sanh đang bị đày đọa, đang bị cực khổ, đang bị như thế nào đi nữa đó, thì mình cũng phải là thương yêu, chia sẻ. Bây giờ cho dù cái nhà tù đó là toàn là những người mà trộm cướp, nhưng mà cực khổ thì người ta vẫn thăm nuôi, người ta vẫn vào giúp đỡ. Vẫn là cái tình người là cái chính, cái tình thương yêu là chính. Mà tình thương yêu là đúng. Đúng là bởi vì sao? Bởi vì á, những cái người mà họ đang đau khổ hay là họ đang, thậm chí họ đang làm ác đi nữa, cũng là đáng thương. Đáng thương là bởi vì họ đang phải trải qua cái bài học khó khăn đó. Còn nếu mình may mắn mình hiểu đạo, mình trải nghiệm đạo một cách tốt đẹp, cho nên bây giờ mình hiểu ra, do đó mình không làm những cái đó, thì không làm cái đó là mình không có khỏi phải chịu cái nghiệp đó. Nhưng mà mình thấy này, ngay cả Đức Phật khi đã thành Phật rồi, Ngài vẫn còn tám cái nàng rất lớn. Làm sao? Cho nên ấy, nói là cái nghiệp với lại cái nàng với lại cái quả gì đó, chừng đó không quan trọng. Mà qua tất cả những cái đó đó, mình có học ra được cái bài học giác ngộ giải thoát hay không? Còn một người gặp nàng, gặp đau khổ, gặp phiền não nhưng mà lại giác ngộ. Còn một người bây giờ sống sung sướng đầy đủ nhưng mà không giác ngộ gì cả thì cũng được. Thành ra cái cuộc đời này á, là tất cả những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc đời này đó, điều quan trọng là mình có học ra nó, từ nó cái bài học giác ngộ giải thoát ở nơi mình, cũng như là qua cái bài học của người khác mà mình học ra được cái bài học giác ngộ giải thoát hay không. Chứ còn mình không cần tìm hiểu là quá, đừng có nên, Đức Phật Ngài nói là đừng có nên tìm hiểu là cái nhân này quả này làm sao, tại sao mà thế này thế kia. Bởi vì cái đó là cái mà Đức Phật Ngài nói là acintaya, tức là bất khả tư nghị. Và Đức Phật Ngài nói là nếu như mình cứ suy nghĩ cái tại sao mà thế này, tại sao thế kia đó, thì đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho mình trở nên là loạn trí. Thưa Thầy, thế nào mới là thái độ và nhận thức đúng về vô thường, khổ, vô ngã? Mới vừa rồi thầy có thêm vô một chút. Thường thường hồi trước giờ nói là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng bây giờ thầy có thêm vô là vô thường, khổ, lạc, xả, vô ngã. Tức là vô thường, khổ, lạc, xả chứ không phải là khổ không. Vô thường rồi khổ, lạc, xả, tức là nó cả ba cái là, chứ không phải là một cái. Thì ở đây đó, cái bài này thầy có giảng một cái bài rồi, trong cái khóa 12 á. Trong khóa 12 hay là khóa 11 gì đó là thầy có giảng nguyên một cái bài này. Về ai về đó hỏi câu này thì về nghe lại cái giảng mà khóa 11 cái khóa 12 là nói nguyên một cái bài về vô thường, khổ, vô ngã. Và bây giờ là không có thời giờ nhiều cho nên thầy chỉ nói đại khái thôi. Cái vô thường thì ai cũng biết rồi, phải không? Tất cả mọi sự mọi vật đều là vô thường hết. Nhưng mà mình đừng có nhìn cái vô thường đó theo cái mặt xấu. Nó vô thường thôi, chứ không có nói là xấu, vô thường là xấu. Nhiều người tưởng rằng là nghe nói vô thường của vô ngã được là xấu. Thực ra vô thường của vô ngã là cái vẻ đẹp của đời sống. Chẳng phải là vô thường của vô ngã là xấu. Mình cứ mà nói là đạo Phật là bi quan, cứ thấy là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên có câu chuyện mà thầy cứ kể hoài đó, là trong hỏi đáp đó, có người hỏi thầy là sao đạo Phật lại nói là đời là vô thường, bi quan quá vậy. Mà thầy nói là con mới là bi quan á. Con mới là bi quan á. Bởi vì nếu như con bệnh mà nó cứ thường hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Nhờ vô thường mới hết bệnh thì con bi quan quá. Như vậy vô thường tốt quá chứ sao lại gọi là bi quan. Nếu mà con sinh ra một cái thì nó cứ một đứa bé mà cứ ngồi đó ở hoài đó không có lớn lên đó, thì làm sao được. Nhờ nó vô thường nó mới lớn lên. Cho nên sao lại muốn thường là sao? Sao gọi là vô thường là bi quan? Vô thường mình mới thay đổi được nhận thức và hành vi của mình mỗi ngày, chứ sao lại bi quan được. Thành ra là mà chính những người theo Phật giáo của mình đó, đã nhìn cái nguyên lý vô thường, khổ, vô ngã này theo cái nhìn bi quan, đó là sai lầm. Cho rằng là mình cố gắng tu hành mà chạy cho mau để mà nó thoát ra khỏi cái mà vô thường, khổ, vô ngã này. Nhưng mà nếu mà làm như vậy á thì đúng là đúng như hồi xưa ở dưới quê thầy á, có cái câu là gánh cực mà độ lên non, cống lưng mà chạy cực còn chạy theo. Cực tức là cực khổ, tức là gánh khổ mà độ lên non, cống lưng mà chạy thì khổ còn chạy theo. Không cách nào mà mình trốn được cái định luật này cả. Không cách nào mình cái định luật này. Mà tại vì mình đó, ví dụ như mình muốn là mình có một cái hoa thì mình muốn cái hoa nó tồn tại mãi, cho nên đó, thấy nó héo tàn đi cái thôi là mình buộc đó. Cho nên mình cho là héo tàn đó là bi quan. Nhưng mà nếu như một cái người đó mà người ta thấy ra được cái bản chất của cái hoa là có nợ có tàn thì người ta sẽ bình thản khi cái hoa đó nợ và khi cái hoa đó tàn, phải không? Còn cái người mà cứ muốn là nó đừng tàn á mới là khổ. Còn cái người mà thấy ra cái hoa đương nhiên là nợ thì nó sẽ tàn thôi, thì đâu có khổ. Đó. Cứ muốn là cái người yêu của mình là trung thành với mình mãi mãi, cho nên á là thấy sao mà nói chuyện thân mật với một người nào đó là bắt đầu mình thấy khổ. Thí dụ như vậy. Tại sao? Là tại vì mình cứ muốn nó là như ý muốn của mình. Cho nên á, cái vô thường, khổ, vô ngã có nghĩa là nói chung là thế này, là pháp vận hành theo nguyên lý của nó chứ không phải theo ý anh đâu, mà cứ muốn gì thì muốn. Đừng có muốn tầm bậy khổ đáng chịu á đó. Ý là nói vậy đó. Ý là nói vô thường, khổ, não, vô ngã, tức là cái định luật của trời đất nó là vậy. Mà bây giờ mình mà không thấy ra được cái điều đó mà muốn tầm bậy đó thì đáng khổ đáng chịu đó. Đó. Hơn nữa ở đây đó, trong này có một cái chữ khổ đó, thì là một cái sự bàn luận. Vô thường thì dễ biết, vô ngã tuy là khó nhưng mà cũng dễ thấy hơn. Tại vì thực ra đâu có gì mình đâu, cái gai của mình đâu, thì mọi chuyện nó cứ đi theo nó. Nói là mặt trời của tôi lên sáng, nhưng mà mặt trời đâu của tôi đâu, nó muốn lên nó muốn lên đi theo cái định luật của nó chứ đâu có theo ý mình đâu. Đó. Cho nên á là cái vô thường, cái vô ngã đó thì nó coi về mà dễ hiểu. Nhưng mà khổ tại sao Đức Phật lại đưa lên trở thành là khổ đế? Tức là một chân lý. Đưa cái khổ lên thành một chân lý luôn. À, có nhiều tông phái nói rằng là đừng có nói khổ. Tôi nói vô thường, vô ngã, niết bàn. Tôi nói khổ chứ, nói khổ nghe bi quan quá. Nhưng mà chính cái mà thấy ra được cái khổ này đó mới là an lạc. Nói cái khổ không á, mình cũng không biết được là nó có, rốt cái khổ nó thực sự là như thế nào, mình đâu có biết. Thì cái điều này thầy phân tích rất rõ. Nó có ba cái khổ. Cái khổ thứ nhất á, đó là cái khổ tự nhiên. cái khổ tự nhiên. Ví dụ như bây giờ thầy đứng một hồi mà cho cứ bắt thầy đứng ngoài một hồi là thế nào, nó cũng mỏi. Mỏi rồi đi ngồi, ngồi cái thấy sung sướng lắm, mà ngồi hoài một hồi cái nó cũng mỏi nữa, rồi cũng phải đi. Đại khái vậy, tức là cái gì nó cũng sẽ đưa đến cái khổ. Nhưng mà cái khổ này á, cái khổ tự nhiên này á là rất tốt. Nếu như mà cái người đó mà cứ ngồi hoài như vậy mà vẫn không thấy khổ gì hết á, thì ngồi một hồi coi chừng hóa đá. Nhờ nó đau, nó tê chân hay là nó khổ gì đó thì mới là thay đổi, để nó mới có sự biến hóa. Chứ còn nếu mà nó không có cái khổ đó, thí dụ giờ mình ăn vô mà ăn no quá cũng khổ, rồi một hồi nó tiêu hết rồi nó đói lại cũng khổ. Cái khổ rồi, khổ rồi, khổ đói rồi, cái mình ăn vô cái là mình thấy sung sướng, cái một hồi no quá nó lại mệt, khổ nữa. Như vậy á, là cái khổ này đó là cái khổ nó rất là tự nhiên, và cái khổ này nó rất là có lợi. Bởi vì nếu mà nó không đói là mình đâu có ăn nữa. Không ăn nữa chết luôn sao? Cho nên nó nhờ thấy đói nó cứ cồn cào hoài đó, mình phải lo đi ăn. Vì vậy cho nên cái khổ này là một phần của sự sống, mà mình tưởng đâu là chỉ có cái lạc cái mới là sống, mà chính cái khổ cũng là một phần yếu tính của sự sống. Đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai là cái khổ do mình tạo ra, nhưng mà nó là cái quả. Thí dụ như mình thiếu hiểu biết cho nên là mình ăn ngủ bất thường, nhậu nhẹt, rồi đủ thứ, nói chung là sống sai lầm tùm lum hết, cho nên bây giờ bệnh tật, bây giờ sinh ra nhiều trường khủng hoảng, đại khái như vậy. Thế thì là cái khổ đó nó là cái mà cái báo hiệu để cho thấy anh đã sai. Khổ là một cái báo hiệu tốt nhất để cho thấy rằng là anh đã sai. Còn nếu mà mình quan sát đời sống mà mình hiểu ra được sự vận hành của đời sống, mà mình sống thuần theo sự vận hành của đời sống á, thì mình không có khổ. Nhưng mà tại vì á là mình đã làm sai cho nên bây giờ mình mới là khổ. Thì ngay trong y học á, người ta cũng nói rõ như thế này, tức là thống tức bất thông, thông tức bất thống. Tức là trong con người mình á, nó có bị bế tắc cái gì đó thì nó mới sinh đau. Chứ nếu nó không bế tắc á thì nó không đau. Bế tắc ở gan thì nó đau gan, bế tắc ở bộ tử thì nó đau bộ tử, nó vậy đó. Nó bế tắc ở đâu thì nó mới đau ở đó. Còn nếu mà nó không bế tắc á thì nó không đau. Như vậy á thì cái khổ quả là để mình học ra được cái nhân quả, để mà mình hành động lại cho đúng, để điều chỉnh cái thái độ, nhận thức và hành vi lại cho đúng. Nhưng mà cái khổ này cũng vẫn có giá trị của nó như thường, đúng không? Cả hai cái khổ này thực ra đều có giá trị hết. Bây giờ cái khổ thứ ba, cái khổ này là cái khổ tâm lý. Mình cho tưởng tượng ra mà khổ thôi, cho nên nó không có. Cái khổ này đó, cho nên thầy mới nói là khổ lạc xã. Thực ra khổ lạc xã gì nó cũng thành khổ hết. Cho nên nói khổ không thôi là đủ rồi. Nhưng mà bởi vì người ta nói xong mà khổ, có đôi lúc cũng lạc cái sau khổ, thì được, cho thêm vô lạc xã luôn. Tức là khổ lạc xã luôn cho nó đầy đủ. Nhưng mà rõ ràng là có một cái loại khổ, mà cái khổ này là cái khổ tâm lý. Tức là mình từ tưởng tượng ra bao khổ thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đường cái mình nổi nóng, mình mới là đánh một người khác. Bây giờ đi chỗ nào mình cũng sợ là nó trả thù, nó đánh lại. mà nhiều khi cái thằng đó nó đi đâu mất tiêu rồi, nó đâu có đó đâu, nhưng mà mình đi đâu mình cũng sợ nó đánh lại hết. Tức là lúc đó mình cứ tưởng tượng không? Về nhà rồi á cũng sợ là nó tới nó trả thù. Rồi ăn uống cũng sợ người ta bỏ thuốc độc vào. Tức là cái gì cũng sợ, là tại vì cái sợ này là cái sợ ảo tưởng, do mình ảo tưởng mình tự tạo ra cái sợ đó, cái đau khổ đó chứ không phải ai hết trơn. Thì cái khổ này này, cái khổ này mới gọi là khổ đế đó. Tại vì cái khổ này có thể chấm dứt được, cái hai cái khổ kia đó là chấm dứt đi làm gì? Hai khổ kia thì nó có tốt cho rồi, chấm dứt sao? Phải không? Nhưng mà khổ ảo tưởng này này mới là chấm dứt được. Bây giờ mình có thể đau, nhưng mà đau rồi thì mình tưởng tượng ra thế này thế kia là mình khổ, tức là đau rồi thêm khổ nữa, cho nên gọi là đau khổ. Nhưng mà nếu mình đau mình không tưởng tượng gì cả, mình thực sự là cảm nhận cái đau đó rồi, học hỏi từ cái đau nó ra để thấy được là mình đang như thế nào, bệnh gì, như thế nào, cái gì gì đó, mình thấy ra được hết. Nhờ có khi nhờ cái đau đó mà mình thấy ra được được cả một cái chuỗi nhân quả của nó, thì như vậy quá tốt. Thế nên cái đau nó là một cái bài học rất là quý giá. Thì khi mà cái người mà học ra từ cái đau mà giác ngộ đó, thì cái người đó có đau mà không khổ, có đau mà không khổ. Mà lúc đó đó, đôi lúc cảm ơn cái đau nữa, lúc đó cảm ơn cái đau nữa, chứ không phải là biến cái đau thành cái khổ. Mình nói là thường là biến cái đau thành cái khổ, mà biến cái lạc thành cái khổ luôn. Thực ra đôi lúc có những lúc mà mình là lạc chứ đâu có khổ đâu, nhưng mà mình vẫn thấy khổ. Thí dụ như thế này, mình có 1 tỷ đồng, mình có 1 tỷ đồng, mình có, bây giờ mình xài đầy đủ, không có thiếu gì hết. Cái nó mất đi 100 ngàn thì mình vẫn còn quá nhiều, nhưng mà mất đi cái mình khổ. Trong lúc đó đó, cái người kia đó thì người ta là người ta đang thiếu tiền, người ta đang thiếu tiền, nhưng mà người ta chấp nhận cái chuyện thiếu tiền đó, người ta chấp nhận thiếu tiền, cho nên bây giờ ăn lại cực cực khổ khổ lại một chút xíu. Mà cái người mà biết là gói ghém thì người đó cũng vẫn có thể là mua rau mua đồ này kia mà vẫn ăn đàng hoàng. Người ta tiết kiệm lại một chút xíu vẫn không sao, tức là người ta tiền rất ít người ta vẫn không khổ. Còn cái người kia là tiền nhiều thiệt nhiều rồi mà bây giờ mới mất đến chút xíu là bị khổ, thì cái khổ đó là ảo tưởng chứ nó đâu có thật. Tóm lại là thế này, trong cái chuyện mà mình thấy vô thường, cái vô thường của vô ngã này á, là nó gồm có 2 phần. Một phần là mình phải quan sát đời sống để thấy ra cái sự vô thường, cái khổ và cái vô ngã của mọi sự mọi vật. Nhưng đồng thời không phải đó là đó, không, thực ra đó vẫn không phải là cái chính. Cái chính á, là cái tâm mình vẫn bất đồng trước cái vô thường của vô ngã đó, cái đó mới là cái chính. Chắc cuộc đời thì nó là vậy rồi, nhưng mà bây giờ quan trọng á, là trước những cái thăng trầm được mất hơn thua thành bại vui khổ đó, đó mà tâm mình vẫn bất đồng á. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng, không sầu, từ tài và vô nhiệm là phúc lành tối thượng. Việc đời là gì? Việc đời chính là vô thường của vô ngã. Thành ra một mặt á, một mặt đối với vạn pháp á, thì mình thấy ra được cái bản chất vô thường của vô ngã của nó. Nhưng mà một mặt á, cái chính á, là cái tâm mình á, là không đồng trước cái vô thường của vô ngã đó. Khi mà mình thấy được cái bản chất đó thì mình không, tâm mình không đồng nữa, thì cái đó mới là cái thái độ chính của cái người mà giác ngộ giải thoát. Có một người hỏi thầy á, là có một người thiền nam là cư sĩ mà chết nhưng mắt không nhắm. Thầy về tùng kinh siêu đồ tống táng nhưng 3 ngày mà mắt vẫn không nhắm được, vậy là cái nghiệp gì mà không nhắm mắt được? Cái đó thầy cũng chịu. Cái đó thì thầy cũng không biết. Có nhiều lý do ai biết được, thì có thể là do cái người này mắt nhắm không được. Bây giờ mình thấy sao thấy vậy thôi chứ giải thích làm sao được. cái đôi lúc cái tâm ý của cái người chết á cũng là một cái cũng đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đó. Ví dụ như người đó còn uất ức là còn cái gì đó mà cái người đó vẫn không có, chúng ta nói là chết nó không nhắm mắt được là tại vì còn cái gì đó, còn cái điều gì mà chưa có nói được, chưa có làm được, thì cái chết như vậy nó có thể nói là rất nguy hiểm. Nguy hiểm là bởi vì có thể bị còn dính mắc cái gì đó, uất ức hay là luyến tiếc hay là còn cái gì đó mà trong lòng chưa có xong, chưa có giải quyết xong, cho nên là không yên. Và cái hiện tượng người chết đó nó cũng lạ lắm, có những cái mình cũng giải thích được, rất nhiều cái hiện tượng mình cũng giải thích được, nhưng mà trên cuộc đời này cái chính yếu là mình làm sao mà giải thích được mọi chuyện, mình chỉ thấy nó là như thế nào thì mình ghi nhận như vậy thôi. Ví dụ như tại sao cái lá xoài thì nó như vậy mà nó cái lá ổi thì nó như kia, làm sao ai giải thích được. Tại nó vậy thôi chứ lá này thì tròn mà lá kia thì dài, cây này thì nó lên thẳng còn cây nọ thì nó lên cong, cái chữ này không ai nói được, không ai giải thích được chuyện đó. Ngay cả khoa học cũng không phải là giải thích mà chỉ là mô tả hiện tượng thôi, chứ cũng không phải là giải thích được, bởi vì có những giải thích của khoa học sau đó nó lại sai. Cho nên Đức Phật á, là Ngài chỉ nói cái nghiệp để mà mình thấy một cách tổng quát để mình lo tu thôi, chứ còn có những cái mà nó vi tế đó thì có thể là đến một lúc nào đó là người ta thấy được, nhưng mà chuyện đó thì không quan trọng, mình chỉ là ghi nhận như vậy, nhưng mình đoán chừng đoán chừng thôi, tức là cái người đó có cái uất ức gì đó cho nên nó chưa nhắm mắt được đó, thì cái đó cũng không biết nữa. Nếu ta không từ tay và xúi dục kẻ khác sát sanh con vật, nhưng ta gián tiếp ăn thịt chúng, vậy ta có phạm tội không? Nếu như ta không ăn thịt thì họ không giết và bán thịt. Cái này là cái luận điệu của người ăn chay. Thực ra một cái con vật mà nó đã chết rồi á, mà không phải là do mình giết hay là không phải là giết cho mình, thì cái thịt đó vẫn ăn được chứ không sao hết. Cái Đức Phật Ngài gọi là tình nhục. Đức Phật gọi là tình nhục. Tình nhục tức là, thì Đức Phật á, hồi Đức Phật á, thì Ngài nói 5, 3, 8 tình nhục. Nhưng mà sau đó đó thì người ta đặt thêm là ngũ tình nhục. Tức là trường hợp mà con vật bị chết nhưng mà không phải vì mình, mà mình không nghe hay là không thấy, không biết rằng là họ giết vì mình. Nếu họ giết vì mình á thì không được, còn nếu họ giết vì lý do khác á thì trên đời này ai mà cấm được chuyện đó, không ai cấm được chuyện đó. Ví dụ như bây giờ thầy đi bác đi khất thực đi ra ngoài cái xóm ở ngoài này thì người ta nói là vật dưỡng nhân, cho nên người ta sát sanh là chuyện bình thường, chuyện đó người ta thấy không có gì tội lỗi hết, cho nên người ta cứ sát sanh người ta ăn thôi. Thì bây giờ thầy đi bác ngang qua thì cái chuyện sát sanh là chuyện của họ, còn bây giờ khi mà thầy đi bác ngang qua đó mà họ để một miếng thịt, ví dụ vậy đi, một miếng thịt đã nấu thành thức ăn đàng hoàng rồi, thì cái miếng thịt đó ăn là không có tội gì cả. Nhưng mà nếu như cái người đó họ nói rằng đó, ngày mai tới đây nữa tôi sẽ, bữa nay là tại vì á là nó còn một ít thịt mà trong nhà ăn còn dư cho nên là tôi biếu cho ông ăn. Còn ngày mai đó thì bây giờ tại vì không có thịt mới, còn là mà thịt cũ rồi thì cũng xin lỗi. Người ta cũng lịch sự, người ta nói vậy thôi thì ráng ăn cái đã, rồi ngày mai á đi qua đây tôi sẽ giết một con gà tôi sẽ cúng. Thì như vậy là không thể nào mà đi qua đó để mà ăn được nữa. Vì nếu ngày mai mà mình đi qua đó mà người ta để thịt gà thì cái đó ăn không được. Tại vì á là cái thịt đó là họ giết vì mình. Mình biết, mình nghe, mình thấy là họ giết vì mình thì cũng được. Còn cái chuyện sát sanh là cái chuyện nó của họ. Không có ai có thể chấm dứt được cái chuyện sát sanh đó ở trên cõi đời này. Bởi vì chư Bồ Tát đông như vậy, nói là vô số Bồ Tát, vô số Phật đông đến như vậy mà cũng không can thiệp được cái chuyện giết. Bởi vì đó là cái duyên nghiệp của chúng sanh mà. Đó cũng là bài học của chúng sanh luôn. Cái bài học giết chóc trả vay đó là cái bài học để chúng sanh giác ngộ. Không có chuyện sát sanh đó cũng không giác ngộ được. Nếu mà bây giờ tất cả chúng ta đó mà sinh ra cái là cho ở thiên đàng hết rồi thì không bao giờ giác ngộ, lúc đó chỉ biết ăn chơi thôi. Nhờ có sát sanh, có trộm cắp, có điều ác, có điều thiện, có làm đủ thứ rồi người ta mới qua đó. Người ta mới học ra được cái bài học thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là khổ, thế nào là vui. Rồi người ta mới giác ngộ được. Cho nên cái chuyện của chúng sanh á, không ai chấm dứt được. Nếu mà bây giờ đó, nếu như bây giờ mình lên án, ví dụ như giờ thầy đi ngang qua cái nhà, bây giờ lên án ai? Người ta cúng dường để bác rất nghiêm chỉnh. Thế thì á, người ta đã có lòng tốt với mình. Rồi họ cũng sẽ giác ngộ, cũng sẽ học ra bài học đó thôi. Nhưng bây giờ trước mắt á, là họ cúng dường cho mình đó là thiện tâm, chẳng phải là ác ý. Và cái chuyện mà sát sanh của họ nó cũng không có liên hệ gì tới mình hết. Thì cái việc mình ăn đó đó, Đức Phật Ngài vẫn cho là ăn như vậy là chân chính, cho nên Ngài gọi là tình nhục. Còn các vị mà ở trong rừng á, thì người ta còn thêm hai điều nữa, tức là từ tự và thú tà. Tức là nếu mà giả sử như có một cái con nai hay con gì đó mà nó chạy chạy trên núi sao mà nó rớt xuống rồi nó chết, thì lấy ăn đâu có sao đâu, bởi vì đâu có ai giết nó, tự nó chết. Chứ nó chết thì bây giờ ăn đâu có sao. Rồi thú tàn. Thú tàn tức là một con cọp nó ăn một con nai, mà nó bây giờ nó còn một nữa thì nó no rồi nó không ăn nữa, bây giờ mình ăn cũng đâu có sao. Còn nếu nói là tại vì mình ăn thịt cho nên là họ mới giết thì cái điều đó không đúng. Mà giết là do cái nhân quả nghiệp báo vay trả với nhau. Cho bây giờ mình thấy này, mình không mua thịt muỗi mà người ta vẫn xịt muỗi chết. Phải không? Xịt ruồi chết, xịt sâu chết. Thì đâu có ai mua mấy cái thứ đó đâu. Đâu có ai ăn mà ai mua mấy thứ đó mà nó mà người ta vẫn giết. Rồi người chiến tranh là hằng ngày giết người hàng loạt, cũng đâu có ai mua thịt người đâu mà vẫn cứ giết. Vậy thì không phải là nói tại mình ăn mà người ta giết, mà cái chuyện giết đó là cái chuyện duyên nghiệp của chúng sanh, cái đó không thể nói được. Nếu là mình nói như thế này thì được, là mình nên ăn rau trái là tốt, dễ tiêu mà nó thế này thế kia gì đó, vệ sinh gì đó thì được. Nhưng mà bởi vì á, tại sao mà một cái thời Đức Phật á, Ngài lại là người Ấn Độ đó là họ đã ăn chay từ hàng ngàn năm trước rồi, nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài lại không ăn chay theo, mà Ngài lại cứ để cho chư tăng và bản thân Đức Phật cái ai cúng dường gì thì ăn đấy, là tại sao? Là bởi vì á, cái đời sống của các cái vị mà đi khất thực như vậy á, mà bây giờ mình chọn lựa là phải thế này thế kia đó thì làm khó dễ chúng sanh thêm nữa. Mà thực ra người ta cúng thì cũng đâu có tội gì đâu, con vật đã chết rồi, bây giờ mình muốn nó sống lại cũng không được. Trong luật á, thì nó rất là kỳ lạ, nếu một cái cọng rau mà chưa làm thành thức ăn thì ăn không được, bởi vì cọng rau đó nó trồng lại được, nhưng một miếng thịt thì làm sao trồng lại được, miếng thịt kho rồi thì không có trồng lại được, không thể nào mà làm thành lại cái con heo con bò gì được hết trơn. Nó là coi như là bây giờ mình chôn đi hay là mình vứt đi thì nó cũng vậy thôi, thì cũng phí thôi, thì nó đã chết rồi thì chôn đi vứt đi cũng phí thôi. Cho nên á, có những cái vị ví dụ như ngài Milarepa ở Tây Tạng, hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam, hoặc là ngài Huệ Năng, những cái vị đó họ là ví dụ như ngài Huệ Năng thì ngài khi ngài trốn ở trong rừng á, khi chưa đi tìm được cái chùa vua trong rừng thì vẫn là ăn uống với thợ săn, đâu có sao đó. Cho nên á, thì, mình quá xem nặng cái chuyện này á, thì không được, mà mình phải ăn sao cho đúng thôi. Tức là nếu người ta cho ăn cho cái gì mà mình thấy đúng á, thì mình ăn, mà còn không đúng thì thôi. Ngay cả những cái trái cây, nhưng mà trong đó nó còn những cái hạt giống mà còn gieo trồng lại được, những cái rau sống mà còn gieo trồng lại được thì vẫn không ăn được. Mà cái người mà thiền nam tín nữ, người ta phải biết, người ta dâng cúng á, thì người ta phải cắp đi da trước, tức là người ta phải làm cho nó trở thành cái món ăn cái đã, thì khi đó mới ăn được. Đại khái là vậy. Tức là mình tôn trọng sự sống, chứ còn miếng thịt thì đâu có sự sống. Còn cái chuyện mà mình ăn thì chẳng quá là để mà sống thôi. Cái quan trọng là cái chuyện mà mình tu tập là chính. Thì mình thường là mình ăn rau trái nhiều thì tốt. Nhưng mà cái người Tây Phương á, thì người ta nói là ăn rau trái, chứ người ta không có nói là ăn chay. Mình nói thành chữ ăn chay, mà cái chữ ăn chay mà đúng nghĩa của nó đó là được định nghĩa như thế này: quá ngọ bất thực vì chi trai. Trai là không ăn quá ngọ. À, hay là còn định nghĩa đó là nói về cái hình thức, còn nói về cái nội dung của cái trai á, thì nói là trai giả tình giả tệ tâm viết trai. Tức là trai đó là thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh đó là trai. Cho nên khi mà ông Chivaka mà hỏi Đức Phật á, là ăn thế nào cho thanh tịnh á, thì Đức Phật nói là thế này: khi một người thanh tịnh thì ăn món ăn bất tịnh, người đó vẫn thanh tịnh. Còn khi một người bất tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn bất tịnh. Đó, Đức Phật ngài nói trả lời rất rõ ràng. Vậy thì đạo Phật của mình là cái chính yếu là cái thân khẩu ý sáng suốt định tĩnh trong lành, cái thanh tịnh của thân khẩu ý, cái đó mới là cái chính, mới là giác ngộ giải thoát. Còn cái chuyện ăn như thế nào đó thì mình phải tùy lúc tùy nơi, chứ không nhất đừng có nên quá nhất thiết là phải thế nào. Mà mình cảm thấy là ăn thế nào tốt thì được, mà điều kiện mình cho phép, còn nếu không cho phép thì cũng chịu. Có một cái vị tu, mà cái vị tu đó thì đương nhiên là không sát sanh rồi. Thế nhưng mà khi cái vị đó bị giam cầm ở trong rừng, còng vô nó gốc cây đó, mà vị đó là một vị xuất gia tu hành, thế mà nó đói quá đấy. Đói quá chứ không nổi. Một cái con các kè nó đi ngang qua, là ông tìm cách ông bắt nó được để mà nhai sống luôn. Bây giờ mình ngồi đây mà nói rằng là cái đó được không được thì cũng không thể nào được. Cho nên thầy mới nói rằng là cuộc sống thực ra là chỉ có thương yêu và thông cảm thôi, chứ không thể nào mà mình nói là đúng hay sai, hay xấu hay tốt mà một cách mà rạch ròi là phải thế này phải thế kia là không được. Có chừng á, mình giống như có một cái câu chuyện, có câu chuyện trong cái cuốn chuyện của người Việt Nam kể một cái chuyện đó, là có một cái bà Nico đó, bà tu ăn chay suốt đời, trước khi chết á là bà cứ xin là cho một muỗng nước mắm, để thấy rằng là nếu như trong cuộc sống của mình á, nếu mà mình không thực sự thấy ra cái thực để mình sống cho nó đúng cái thực á, thì nhiều khi mình chỉ đè nén, mình chỉ là để mình cho rằng là mình phải ăn thế này đúng, ăn thế này sai, rồi nhiều khi mình quá từ chế đi, thì có đôi lúc ở bên trong đó có một lúc nào đó nó vẫn là cái mà nó bị dồn nén đó, nó có thể có một lúc nào đó nó bùng lên. Cho nên á, cái con đường giác ngộ của đạo Phật là con đường phải thấy ra sự thật, chứ không phải là mình phải quy định phải thế này hay là phải thế kia, mà thấy ra sự thật mới là chính. Thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy binh vực là ăn mặn, hay là bài bác ăn chay, là thầy bản thân thầy cũng là ăn rau trái là chính, nhưng mà thầy không cho mình là ăn chay. Nhưng mà giả sử như trong một bữa ăn thì thầy vẫn là ăn rau trái nhiều hơn, bởi vì rõ ra bởi vì với cái tuổi của thầy ăn rau trái thì nó dễ tiêu hơn, nó dễ thời gian hơn. Nhưng mà đó là tại vì mình còn chọn lựa. Chứ nếu một cái lúc nào đó mà mình không chọn lựa thì thế nào? Giống như cái
cái vị thầy mà bị cong trên cái gốc cây đó đó, bây giờ không còn chọn lựa nữa, chỉ có phải chụp cái con cá kè mà nhai sống mà ăn. Mà cái chuyện đó nếu mà ông, khi mà ông ở chùa mà bắt ông làm như vậy á, chết ông cũng không làm. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện đáng thương, đáng cảm thông, chứ không thể nào phê phán được chuyện đó.
Rồi hết giờ, tuần sau tiếp.
Y đằng nô nha tì nàng hôn tu sung phi ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu ca yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu sung phi ta hôn tu nha ca yô.